Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên đài VOA. Vụ án Đoàn Văn Vương, kết cục tất yếu của những bất cập trong chính sách đất đai và nạn quan chức tham nhũng tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của công luận trong nước và quốc tế. 6 thành viên trong gia đình nông dân Vương vừa lãnh các bản án từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù về tội danh giết người chống người thi hành công vụ vì đã nổ súng để bảo vệ đất canh tác trước lực lượng hàng trăm công an, bộ đội, võ trang đến cưỡng chế hồi đầu năm ngoái theo quyết định của huyện Tiên Lãng mà chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận là phi pháp. Tạp chí Thanh Niên hôm nay ghi nhận ý kiến của giới trẻ trong nước về tiếng súng Đoàn Văn Vương và kết cục của sự việc qua cuộc trao đổi với 3 vị khách mời theo dõi sát vụ này từ Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng, 3 trong số các điểm nóng trong nước về tình trạng thu hồi đất đai và khiếu kiện đất đai.
Mình là Sang ở Hưng Yên, những cái gì thuộc bất công xã hội cũng hay để ý, mà thực ra là mình cũng làm trong cái ngành nông nghiệp, mình làm nông, cho nên là mình cũng biết vấn đề về đất đai, cho nên là mình cũng quan tâm đến vụ này.
Tôi là Phạm Thanh Niên và tôi đang ở Hải Phòng ạ. Cái dư luận về cái vụ việc của Đoàn Văn Vươn rất là nóng và tôi quan tâm, bởi vì tôi khẳng định rằng ông Đoàn Văn Vươn cùng với thân nhân của ông là nạn nhân của một chính sách sai lầm, làm tôi liên tưởng tới cái cải cách ruộng đất năm 50 của thế kỷ trước. Và đây quả thật là một cái điều rất là đáng quan tâm và là một cái vụ việc rất là đặc biệt.
Tôi là Nguyễn Việt Nam ở Hà Nội ạ. Tôi quan tâm đến cái việc này bởi vì nó là, thứ nhất là nó vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ngay từ ban đầu khi cái lệnh cưỡng chế thì đã là sai rồi và được những lãnh đạo đảng và nhà nước khẳng định rất là rõ. Mặc dù là tôi không ưa gì những người lãnh đạo đó cả, nhưng mà khi người ta nhận xét về vụ việc thì chính quyền Tiên Lãng đã làm những việc sai trái. Mà tôi rất là quan tâm nữa là người bị hại lẽ ra phải được tự do, có nghĩa là tráng án, chứ không có chuyện là tiếp tục xử người ta một cái tội danh rất là không có thực như thế. Nếu như có thể xử được tội của anh Đoàn Văn Vương thì chỉ là cái tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép thôi, chứ không thể xử người ta một cái tội giết người và chống người thi hành công vụ, bởi vì cái lực lượng cưỡng chế đấy là phi pháp và không thi hành công vụ.
Vâng, cảm ơn ý kiến anh Nam. Có nhiều lý do để các anh chị quan tâm tới vụ án này. Thế nhưng bây giờ quan tâm tới vụ việc này rồi, theo dõi diễn tiến nó từ đầu khi nó xảy ra cho tới kết cục của nó là các bản án lên tới mức 5 năm tù dành cho các thành viên trong gia đình ông Đoàn Văn Vương, thì phản hồi của các anh chị như thế nào về kết cục của vụ việc?
Đây là một cái bản án rất là bất công, rất là sai lầm. Chúng ta đã biết là khi mà cái sự việc xảy ra đó thì ngay lập tức thì ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra một cái thông báo kết luận khẳng định rằng là cái chính quyền Tiên Lãng là hoàn toàn sai trong việc xử lý cái việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Thế nhưng mà sau hơn một năm, gia đình nhà ông Vươn đã bị tuyên án và lên tới 5 năm tù giam. Và ông Vươn cùng với thân nhân của ông là nạn nhân của một chính sách sai lầm, cụ thể ở đây là đất đai. Thế mà ông lại bị kể chịu một cái mức án nặng nề như thế thì tôi cho rằng đây là một cái bản án vi phạm nghiêm trọng đến cái nhân quyền của ông Vươn và những người liên quan trong gia đình nhà ông.
Chị Nghiên cho rằng bản án dành cho gia đình ông Vương bất công. Anh Nam, anh Sang có ý kiến nào khác không ạ?
Chắc chắn đây là một bản án bất công, mà nó là sự trả thù cả của chính quyền dành cho ông Đoàn Văn Vươn thôi. Chứ còn trên thực tế thì cái việc cưỡng chế phải sai. Khi đã sai rồi thì những người đi làm cái việc sai đấy chắc chắn là không phải là người thi hành công vụ. Mà người không thi hành công vụ thì không thể quy kết người ta vào, anh Vươn vào cái tội chống người thi hành công vụ được. Rõ ràng là nhà nước cố tình trả thù người nông dân mà bị dồn vào bước đường cùng.
Dạ, chị Nghiên cho rằng bản án bất công, anh Nam nói rằng bản án này là một bản án trả thù. Thế anh Sang có ý kiến nào khác hơn? Hay ý kiến vừa rồi không?
Từ cái mức độ xét người ta truy tố tôi giết người là đã là sai rồi. Dạng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Bây giờ cướp nhà của mình thì mình phải, cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo mình thì để tòa Hải Phòng xử cũng là sai. Bây giờ chính quyền Hải Phòng đưa cho người xuống cưỡng chế nhà ta thì tòa án Hải Phòng mới xử. Thì tòa án Hải Phòng lại đứng dưới quyền của chính quyền Hải Phòng. Xử ai? Xử thế nào?
Các anh chị ở đây nói rằng bản án bất công, bản án vô lý, rồi bản án trả thù. Nhưng mà như vậy thì theo các anh chị, xử như thế nào mới được gọi là thấu tình đạt lý trong vụ này? Một vụ việc rất phức tạp vì cả đôi bên đều có dùng võ lực.
Nếu mà mình ý, nếu mà xử lý thấu tình đạt lý trọn vẹn cho cả chính quyền và bạn trong Đoàn Văn Vươn ấy thì tốt nhất xử 1 năm tù. Thì từ cả ông đi tù 1 năm rồi thế là thi xóa. Nói chung là để chính quyền đỡ mất mặt và để ông Vươn đỡ bị thiệt thòi. Thì chẳng án thế nào bồi thường thì cũng có.
Ý kiến của anh Sang, chị Nghiên, anh Nam. Có ý kiến nào khác không? Đồng tình hay phản đối?
Bản án đối với anh Vương ấy, thì họ không thể xử hai cái tội mà họ đã xử là tội giết người và tội chống người thi hành công vụ. Chỉ có thể xử anh Vương là tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chứ không thể nào mà xử hai cái tội danh mà người ta bịa đặt ra như thế. Đấy là không, hoàn toàn không có.
Anh nói rằng cái tội giết người và chống người thi hành công vụ là hoàn toàn không có. Nhưng mà thật sự cái hành vi của ông Vương đó là có dùng vũ khí bắn trả lại lực lượng công quyền. Thì đó là một cái hành động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người ta, gây thương tích cho tới đe dọa tính mạng. Thì đó là một cái hành động được xem là hành động giết người.
Tôi cũng phản bác luôn cái lập luận đó là như này. Bởi vì là thứ nhất, cái người mà đã làm sai luật có nghĩa người đó không thi hành công vụ. Thì chống lại người đó không phải là chống người thi hành công vụ. Và thứ hai là những người đó tới nhà anh Vương với mục đích dùng vũ khí mang đến, thì đấy là những kẻ ăn cướp có vũ khí, chứ không phải là người thi hành công vụ. Bởi vậy, để chống lại những kẻ ăn cướp có vũ khí thì đương nhiên là mình được quyền tự vệ chính đáng. Nhưng bởi vì anh Vương đã dùng cái súng có cải, cái đấy thì không được luật pháp Việt Nam công nhận cho người dân sử dụng, thì chỉ có thể kết tội anh vào cái việc là tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép thôi, chứ còn không phải là giết người. Nếu mà nói giết người, cái người mà người ta đang đi ở đường mà mình vác súng ra mình bắn người ta, đấy mới là giết người, dù có chết hay không chết. Nhưng người ta ở nhà mình ăn cướp thì là kẻ cướp chứ không phải là người.
Ý kiến chị Nghiên thế nào ạ?
Ông giáo sư Đặng Hùng Võ rồi là nguyên thủ nước Lê Đức Anh cũng đã bày tỏ cái việc phản đối đối với cái chính quyền Tiên Lãng trong cái việc lý vấn đề của ông Đoàn Văn Vươn. Và luật sư Trần Vũ Hải cũng đã nói là cái việc cưỡng chế đầm tôm của ông Vươn là cũng bị sai, vì xuất phát từ cái quyết định thu hồi sai, và phải xác định xem cái chính quyền Tiên Lãng sai thế nào mới dẫn đến cái việc ông Vươn quá bức xúc và có cái hành động quá khích. Cái nguyên nhân, cái cốt lõi và cái gốc rễ của cái hành động của ông ấy là vì đâu? Là ông Vương cùng gia đình của ông là nạn nhân của một cái chính sách sai lầm. Theo một cái vị luật sư theo dõi cái thông tin vừa rồi thì ông cũng nói rằng là ông Vương đã dùng cái sai để chống lại cái sai. Và tôi nghĩ rằng là Đoàn Văn Vương chỉ là một, đã có rất nhiều người oan, như những người dân oan bị cướp đất, cướp nhà như Đoàn Văn Vương, và họ cũng đang chịu những cái oan ức hàng bao nhiêu năm trời. Và tôi rất là lo ngại rằng là cái việc ông Đoàn Văn Vương, tôi không mong, nhưng mà tôi sợ rằng sẽ có những cái tiền lệ dẫn đến những cái bức xúc của người dân, người ta không thể nào chịu nổi với cái giải quyết những cái sai lầm của chính quyền trong cái vấn đề giải quyết những vấn đề chính đáng, cái quyền lợi của họ. Đây là một cái vấn đề trà đạp đến nhân quyền một cách trầm trọng. Và nói sơ một chút á, về cái phiên tòa thì tôi khẳng định rằng đây là một cái phiên tòa nó không có cái tính độc lập trong cái việc xét xử vừa rồi.
Về cái ý mà chị Nghiên vừa có nhắc tới đó là ông Vương đã dùng một cái sai để chống lại một cái sai, thì cái việc mà dùng một cái sai để chống lại một cái sai đó, cái hành động đó có chấp nhận được hay chăng ạ?
Như chính bản thân tôi mà đặt vào trường hợp anh Đoàn Văn Vương thì tôi cũng sẽ làm như là anh Đoàn Văn Vương. Có nghĩa là tôi đồng tình với cái việc dùng cái sai để chống lại cái sai, chứ tôi không chịu. Biết đâu được trong cái lúc mà cưỡng chế, cái đoàn công an đấy có thể xông vào, bởi vì là công an bây giờ là tùy tiện đánh chết người, nhốt vào trong đồn và thậm chí ở ngoài đường cách đây chỉ có một hôm hay hai hôm thôi, thì họ lại đánh chết người ở ngoài đường trong khi là họ bắt con bạc đánh bạc công an thành phố Hải Phòng. Thì biết đâu được khi mà cưỡng chế gia đình anh Đoàn Văn Vương, giờ từng đấy lực lượng cả công an cả bộ đội xông vào và xả súng bắn chết hết cả 6 người nhà anh Vương. Xong rồi người ta bảo là bởi vì gia đình chống lại và chúng tôi có quyền bắn chết, bởi vì người ta mang súng thật chứ không phải là dùng dùi cui điện hay cái gì cả. Nếu anh Vương không làm thế, nhỡ người ta xông vào người ta bắn chết và người ta lại đổ oan gia đình anh Đoàn Văn Vương chống trả chẳng hạn như thế, thì sẽ vô cùng đau đớn và thiệt thòi nữa. Thì tôi rất là tán thành cái việc làm của anh Đoàn Văn Vương, dù có phải tù bao nhiêu còn hơn là chết ngay tại chỗ bởi tay công an.
Anh Nam nói rằng là cái hành động của ông Vương đó dù sai nhưng mà chấp nhận được, là vì khi mà người ta bị dồn đến bước đường cùng thì chẳng còn cách nào khác, phải phản kháng để tự vệ. Anh Sang, anh Sang thấy thế nào?
Mình cũng đồng ý ý kiến của anh Nam. Mình thì làm thế bây giờ cũng chẳng trông chờ pháp luật Việt Nam nữa. Thì nhưng mà mình đi xe kiện cáo, đi chạy trọt bao nhiêu thứ không được, bây giờ thì làm thế nào? Bởi mấy chục năm xương máu của mình ở đấy thì sao?
Vâng, đó là câu hỏi mà không chỉ cho gia đình Đoàn Văn Vương mà cho rất nhiều gia đình khác hiện giờ đang là nạn nhân của những cái chính sách đất đai bất hợp lý ở Việt Nam. Bây giờ nói về cái mức án mà các anh chị cho ra bất công đó, với cái tội danh là giết người, chống người thi hành công vụ mà chỉ bị xử cái mức án cao nhất là 5 năm, cái mức này cũng đã dưới khung hình phạt rất là nhiều rồi, thì phải chăng đây là một cái biểu hiện chứng tỏ là có cái sự cân nhắc tình lý đối với cái hoàn cảnh bị dồn vào đường cùng như các anh chị vừa nói đây, đối với gia đình ông Vương?
Cái này thì theo mình là không phải như thế, mà tức là họ sẽ đưa cao lên, xong họ thi xử họ sẽ giảm bớt xuống để gọi là coi như là khoan hồng để cho dư luận nó đỡ thắc mắc.
Tôi xin có ý kiến ạ. Về cái mức án này, nếu nhà nước mà xử Vườn với đúng tội danh thì một thấp nhất cho tội giết người là 12 năm và cao nhất là tử hình, thì người ta có thể xử thấp nhất là 12 năm cộng với tội chống người thành công vụ, 4 năm cộng với 12 năm là 16 năm. Nếu người ta xử theo cái kiểu của người ta xử thì xử 16 năm là thấp nhất trong cái khung này, thì người ta còn hiên ngang hơn là người ta xử một cách hèn hạ như này. Tôi cho rằng đây là một sự hèn hạ bởi người ta sợ dư luận quốc tế, sợ những tiếng nói, sợ lòng dân đang rất phẫn nộ và đang theo dõi cái vụ việc rất là sát sao. Người ta sợ cái việc đấy, nhưng có sự chỉ đạo ở trên phải xử cho đi tù, làm răn đe cho những người có ý định tiếp tục chống lại, cũng không được xử nặng quá, bởi vì nếu xử nặng quá có thể gây bất lợi cho cái mục tiêu của những người lãnh đạo.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè.
Tiếng nổ đoàn gửi ra thông điệp gì tới nhà cầm quyền và tới người dân Việt Nam, những nạn nhân của chính sách tịch thu đất đai bị cho là đầy bất công và tham nhũng? Giải pháp nào có thể ngăn ngừa các vụ án kiểu Đoàn Văn Vương trong tương lai? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần thảo luận tiếp theo trên tạp chí Thanh Niên đài VOA vào giờ này tối thứ Sáu tuần sau. Quý thính giả khắp nơi muốn chia sẻ quan điểm về bản án Đoàn Văn Vương, xin vui lòng gửi vào một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong buổi thảo luận tuần tới.
Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em.